Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Bữa nay là lần cuối cùng cô biết kỳ hỏi bộ này nhưng mà vẽ ngày tập là như vậy. Cầu nguyện chư Phật gia trì cho chư vị, chư đại Bồ Tát cũng gia trì cho chư vị trong cái cơ duyên này phát khởi một tâm tâm vững vàng vãng sanh tịnh độ. Cầu nguyện cho chư vị vững lòng tin để khi mình xả bỏ bóng phần đừng nên sanh tâm lưu luyến khỏi tà bà này là gì không tốt. Khỏi tà bà này nó vậy chứ rồi nó ngủ trượt nằm cái thứ dở không sao chứ rồi dỗ ít lắm dở không ác thứ là cuộc đời này không có hiểu nhân tâm không hiểu địa lý không hiểu không trung cũng không hiểu bệnh hoạn mỗi năm có tiền mới ác lắm không tốt đi về lại vườn vậy mà những thứ này không có xương hơn. Ở đây chúng ta muốn tu cho thành đạo khó lắm, tu không được. Cho nên chúng ta cầu nguyện là cái thọ mạng mình hết, mình không nên ở đây nữa, mình không có tác gì hết. Chuyển thì nhớ cho mình là mình đang chuyển cảnh giới sống. Cũng giống như hồi trước mình ở Việt Nam, bây giờ chuyển vào bên Đức, vào đầu chồng, chuyển thôi chứ không có gì hết trơn. Mình không có thêm không bớt, nhưng mà thực sự là giữa hai cái cảnh sống nó khó khác nhau, phải không? Bây giờ mình chuyển lên một cảnh trời mình sống cũng được, ngon lắm. Cảnh trời nhiều các con vi diệu, có nhiều phước báu lắm. Nhưng mà nói thẳng ra cũng muốn ngon, cũng vi diệu bằng chuyển về trên tay tôi. May mắn là chúng ta gặp được đại nguyện của Đức A Di Đà, Ngài cho phép mình được chuyển. Thì mình cứ là chuyển đi, không còn cái trì neo tại ở đây mà đắc. Ở đây mình đắc khó quá. Sở dĩ khó là tại vì cái không gian ác, cái địa lý ác, cái sông ngòi ác, đường phố đều ác hết. Đi mà không khéo thì đụng chạm và làm người cũng ác luôn, tất cả đều ác hết. Thành ra là một mình hiểu bao nhiêu người mình ác, nó cứ nhập vào cái tâm của mình, làm cho mình cái tâm rất mạnh. Ngủ trượt là cái gì cũng xót cũng dở, nhất là cái mình tưởng trượt là cái chết khổ đó. Mình tu chưa đắc được cái gì hết, cái chết mất uổng chỗ đó. Chứ nếu mà ở tại cái chỗ ta bàn mà mình không chết, tức là mình sống hoài, thì mình cũng ráng tìm nhau à, năng lượng được năng khác. Còn ở đây không được đâu, thọ mà có mức đâu. Đắc được thì tốt, chút không đắc được thì cũng chết. Mà chết xong rồi một cái thì xin thưa với chư vị đầu sau mình không biết đâu mà đi hết. Luôn luôn phải nhớ cho cái điểm này là sự cách thật, tức là thụ thai, nhập thai, xuất thai, nó làm cho cái ký ức của mình quên trùi lũi. Cái nghiệp thì nó không quên, mà cái ký ức của mình quên, nó khổ là khổ chỗ đó. Mà quên rồi cái thì mình cứ tưởng là à, mình tu đời này, đời sau mình tu tiếp. Không phải như vậy, không có đâu. Có nhiều người đời này tu, đời sau không tu, đời sau phá lạc nhiều lắm. Tất cả đều có cái duyên, cái duyên chẳng là nó đến với mình nhiều hơn là cái duyên lành. Tại vì sao? Tại vì đời ác, cái duyên ác đến mình nhiều hơn, cho nên mình làm hư là nhiều hơn. Khi nào mà gặp cái duyên thành chương thiện chương lành, nó đến được với mình mới mở ra. Nhưng quay là cái nhân là gặp cái duyên này, nó mở ra cái quả là mình mới có cái khả năng tu, chứ không phải dẫn. Cho nên hiểu được như vậy, chứ vậy phải hiểu cho thấu là đi về Tây Phương nhờ cái cánh lành của Tây Phương, cánh thù thắng của Đức A Di Đà dành cho ta. Như vậy bây giờ lên nói chúng ta muốn làm ác là cũng được, rằng tất cả dư ác nó không có nảy sinh ra, mà toàn là duyên lành của thôi. Thế mà duyên lành nhất định những nhân lành cứ thế mà mở ra, nhất định chúng ta có hiệu quả bao lần, tức là chúng ta thành đạo luôn. Nói nôm na mong cho tôi cái nhớ. Trở lại cái vấn đề mà cái đề tài chính của chúng ta là những cái sơ suất khi hội niệm. Xin chư vị cùng với có chút thời gian nghe thêm những cuộc tọa đàm trước tôi giờ. Luôn luôn giờ nói một lời là nhắc tới cậu A Di Đà Phật. Nói thì lời thứ hai là nhắc tới Tây Phương Cực Lạc. Nói lời thứ ba cũng tiến hành người cứu mất đó hoài mà nó không bao giờ chấm dứt được. Nếu cho khi nào mà một người bắt được bất cứ một cái cuộc nói chuyện nào cũng xây vào cái trọng tâm đó, rồi nghe cái cuộc thứ hai cũng xây vào trọng tâm đó để cho nhập rồi đó cái thuần thục cũng được đó luôn, thì mới có khả năng cứu một người. Còn mới sơ sơ nói cho con cho qua truông thì giống như là nước đổ xuống như la mồn nghe la mồn đó, nước nhờ chúng nó trôi thì nó cũng nó phải thấm lại. Khi mà thấm được rồi thì tự nhiên con đường thành lập có ngay trước mắt. Và chúng ta nên nhớ, muốn thành lập không phải là rườm rà lắm đâu, không phải là khó khăn lắm đâu. Có nhiều người cứ tìm những cách mà cao siêu, hoa mỹ, bóng bẩy, tốt và xấu, tốt hay tu là tốt chứ không phải xấu, nhưng mà khó dễ, rất là khó. Trong khi cái con đường dễ nhất ở ngày ai với tâm của mình mà không chịu lo, mình nói cái tâm nhiều khi nó phở khó hiểu quá. Ngay tại ý của mình chỉ muốn như thế nào, hồi trước mình muốn đủ cách hết, nào nhà cửa xe hơi nhà lầu rồi sung sướng đủ thứ, bây giờ muốn lại đi một cách sướng nhất là đi về Tây Phương, cứ lấy cái ý muốn đó mà chích chặt rồi. Nếu mà Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến cái tham dục con không thích, có được bây giờ con thích, nếu con thích gì thích thì giờ Tây Phương, cho nên tất cả cái tham muốn gì ngài cũng chồng cái tham đi về Tây Phương. Cho nên đừng có nghĩ là cái mình nói là đừng có cầu cái tham, không có tham cái gì hết, không phải có, mình có tham đi về Tây Phương. Bảo đảm quý vị là tham về Tây Phương, thực sự tham đó đúng là đại nguyện của Đức A Di Đà. Muốn tham về Tây Phương rồi, đó là cái kiếm được nhận bản bây giờ thực hiện chất được, nhất định mình có sơ suất. Thì cái sơ suất này chính là tại vì cái căn cơ của mình yếu quá, cái trí tuệ của mình tệ quá, cho nên muốn mà làm không được, mà làm được nhiều khi còn trật lên trật xuống nữa. Chính vì vậy mới nhờ người nào cùng tâm đồng ý hợp với mình trên con đường Tây Phương kết bè lại với nhau để hỗ trợ. Hãy đồng tu, chúng ta người nào đi trước thì những người khác kết lại hợp lại hỗ trợ tối đa, hỗ trợ đúng cách, nhất định đừng hỗ trợ sai cách. Hỗ trợ đúng cách chính là phá trừ những cái sơ suất, những cái bất cẩn, những cái quên trong khi mình trợ duyên cho nhau. Hồi sáng này mình nói nhắc qua những chuyện mà sơ suất của thế gian này rất nhiều rất nhiều. Khi một người chết xuống là khóc kể lễ đủ thứ bên cạnh thân người chết. Thế gian nói chết mà không khóc là những người còn không có tình thương, cho nên phải khóc cho nhiều. Có nhiều nơi còn vay mướn người ta khóc nữa. Thực sự có, bảo đảm có. Mà bây giờ đây vẫn còn những cái người đó mà họ gặp mình họ trống chết luôn á, tại vì họ trống bên họ mới có cái việc làm phải làm, họ có tiền. Cho nên khi mà kêu họ đó khóc, bảo đảm họ khóc lên một cái mà 100 người đứng đó mà họ khóc thì họ không ăn tiền, bảo đảm được. Hay lắm, thế gian thấy vậy tưởng là hay có hiếu, không ngờ vì muốn trả hiếu trả những kiểu này tiên huyệt hết, chịu nạn quá nặng rồi. Lúc một người chết trong cái pháp mà muốn đi về Tây Phương, nhớ cho kỹ, đừng nên tắm rửa. Cái thằng chết trở đẹp kệ nó, nhiều khi bị nghiệp chướng sau đó. Lúc ra đi người ta có thể người ta xá những đồ ôi, không sao, lấy cái khăn thấm nước ấm ấm, nhẹ nhàng lau sơ thôi, được lau nhiều. Tại vì lúc đó nó chưa có thể chưa đi đâu, thất nhẹ sơ thôi. Rồi đó khi mình tủ lại, thấp trầm, thấp hơn lên. Rồi dùng cái dầu phộng, cái mà mình bắt là dầu lạc đó. Mình lấy cái nguyên dễ, mình nhúng vô nó ló ra chút. Mình đốt lên. Rồi mới toan cửa ra. Rồi lấy cái quạt này thổi, theo chiều gió mà thổi đi. Mình đứng trên đường đó, mình ổn định cũng được. Chứ đừng có vậy. Như vậy là mẹ đi mà làm như vậy thì người ta chê, người ta đi mẹ mình. Nhiệt độ thôi, bắt đã tắm giờ sạch rồi. Rồi thơm rồi mặc áo thì sạch. Để lên để mà quay phim không tốt đâu chứ. Có lo cái thân xác này lo cho mấy đi nữa thì ít bữa bây giờ cũng mới chôn trong nhóm để đâu. Trong một ngày hai ngày cũng chôn liền. Ngày thứ ba của chừng nó hôn. Ấy thế mà một người đi ra cái nghiệp như vậy thành tâm trợ duyên cho kỹ. Nhiều khi mình để ba ngày sau nó không hôn, nó không thối. Mà cái mùi hôi đầu tiên tự nhiên nó mất là món là phải nhờ cái trầm đấy. Mình có tài ba gì đâu à, mình nhờ có cái chất than gì, cái than nữa, than đen đen nữa, để dưới nồng hút đi. Rồi mới cửa nó còn sau đó là kêu mình hồn niệm, mùi nó càng mất đi, mà cái tâm thức ngày càng đẹp lên. Nhiều khi xin thưa thật chưa mình không thấy, bây giờ mình thấy rồi 16 nè, mà cái thần đó nó vẫn đẹp vậy lại rồi. Bất khả tư, lúc đó mình thấy là mừng, mừng vô cùng. Không biết là trong vô lượng kiếp qua mình thấy chưa, tại mình ký ức mình quên hết trơn rồi mà. Nhưng mà trong đời này, từ lúc biết được hồn nghiệp, mình mới thấy được cái hiện tượng này. Thực tế là rõ ràng, người phàm phu chúng ta mà lại đưa được những người phàm phu khác trở về Tây Phương thành đạt. Trong chân người Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn nói ngon lắm chưa? Nghe nói một xưa, muốn thành đạo thì đi về Tây Phương, đi về Tây Phương tức là thành Phật. Mà nói thẳng luôn, cả ông thành Phật, nó dọc dòm giá trời. Tại về Tây Phương vừa, con dưới trong mấy hạ phẩm mà sanh là dưới nhất luôn. Cũng một đời thành đạo luôn. Mà còn tệ nữa, đi về cái nghi thành cũng một đời thành đạo luôn. Tại sao phải đi về nghi thành? Là người tu rất là tốt, niệm Phật rất là giỏi, nhưng mà đi nghi có chút gì thôi, phải vào cái nghi thành. Nghi thành đó thật là cái hô xe sẽ nó khó này, nắng này. Cứ nơi với đất ngoài nhắm cho bay rồi. 500 năm không thấy Phật, không nghe Pháp. 500 năm trên thế gian này nói dài lắm rồi. Lên trên Tây Phương 500 năm không có bao nhiêu hết. Mà xin ra thật, tại vì mình nghi, còn có chút nghi. Cho nên nói thôi mình, người ta ở ngoài người ta nói chuyện với Bồ Tát, ông ở trong này không nói chuyện ai cho nên sám hối, không nghi nữa. Không nghi đến nhiều ngày, hai ba ngày cũng nhập phẩm luôn. Mà nhập phẩm là thấy được Bồ Tát. Chỉ dù có sẽ không được, cũng thấy được Bồ Tát, cũng thấy được cảnh giới bên ngoài. Bất khả tư nghị, trong hoa sen ngoài cũng chéo nhau. Cho nên ở chỗ nào cũng xưng hết trơn. Chư tổ nói là dù có hạ phẩm hạ sanh gì ra gì đi nữa thì cũng là tam bất thối, viên mạng tam bất thối, hoàn thành tam bất thối, vị bất thối, thành bất thối, niệm bất thối, niệm bất thối, thành Phật rồi đó chứ. Một đời thì còn hai đời. Cho nên chúng ta không cần chứng đắc ở đây, cứ về đây phương đi, tự nhiên chúng ta chứng đắc.